Lời pháp vàng ngọc của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 5. Cho nên câu thứ nhất này, đồ tri hòa kỳ đại oán, nhi bất tỉnh kỳ đại oán chi sở do hưng, ý tứ sâu sắc vô cùng, cho thấy việc học Phật nếu không thành tựu thì không thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Vua thương than, một bậc thánh nhân đã từng nói: vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Người trong thiên hạ có tội, tội đó do ta. Bởi vì ông là quốc vương, nhân dân có tội, cũng vì quốc vương không dạy tốt. Chúng ta thể hội ý này, quay đầu nhìn lại gia đình mình. Một người trong gia đình không tốt thì chính ta có tội, không thể trách cha mẹ, anh chị em. Giác ngộ mà không thể cảm hóa được người nhà thì có tội, lỗi ở chính mình. Thánh nhân không giống người thường. Người thường quy đúng về ta, quy lỗi cho đối phương, như vậy là đại tội, không tội nào nặng hơn. Người lãnh đạo bất cứ đoàn thể nào, đoàn thể không tốt thì người lãnh đạo có tội. Trách nhiệm của người lãnh đạo gói gọn trong ba chữ: quân, thân, tư. Chỉ cần làm tròn ba chữ này, công đức vô lượng. Quân là lãnh đạo, kế hoạch chiến lược dẫn dắt. Thân là chăm lo nuôi dưỡng. Tư là giáo dục. Nếu giáo dục không tốt, chúng ta không thể giải quyết vấn đề đời sống của nhân dân, không thể lãnh đạo, tội lỗi sẽ rất nặng. Lời nói của vua than rất có đạo lý. Người lãnh đạo các cấp trong xã hội nên hiểu ý này. Ngoài Trang Tử là một dân thường cũng nói: dĩ đắc vi tại nhân, dĩ thất vi tại kỷ. Trong hội nghị ở Can Sơn, chúng tôi đã dẫn hai câu nói trên. Nếu chúng ta làm công tác hòa bình thì phải chuyển đổi quan niệm. Người khác đều đúng, lỗi lầm là chính mình. Nói người khác sai là ta sai, người khác đúng là ta đúng. Những người tham dự sau khi nghe rất cảm khái và cho rằng quá khó. Khó cũng phải làm. Đây chính vì thế giới an định, hòa bình mà cống hiến. Chỉ nói trên miệng, kêu gọi hòa bình, kêu gọi an định, thì hòa bình an định không thể thực hiện. Người làm công tác hòa bình cần ưu tư điều này. Trung Quốc có một thánh nhân là vua Thuấn. Vua Thuấn nhìn thấy mọi người đều đúng, chỉ có mình sai. Cho nên mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày thay đổi, tự làm mới, trở thành đại thánh nhân. Cuối cùng, tất cả chúng ta hãy đồng khích lệ lẫn nhau. Người xưa nói: nhiên tắc thánh nhân, thường thọ thiên hạ chi trách. Là người tốt, học thánh hiền, đi con đường chánh pháp, ắt sẽ có người đố kỵ, hủy báng, nhục mạ. Chúng ta phải chịu trách cứ của thiên hạ, không nên phát khởi oán hận trách cứ người khác, thì oán hận từ vô lượng kiếp mới có thể hóa giải được. Ngày nay tuy đời sống vật chất phong phú nhưng lại thiếu kém về mặt tinh thần, tâm linh trống rỗng, không nơi nương tựa. Trong khi thời xưa đời sống tinh thần lại có phần sung túc hơn. Nguyên nhân do đâu? Và làm thế nào để cải thiện? Giáo dục cổ nhân. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: nhân giữ cầm thú cơ hy. Con người là động vật, cầm thú cũng là động vật. Con người và cầm thú khác biệt nhau chính ở giáo dục. Hay nói cách khác, nếu con người không được giáo dục, đời sống sẽ không bằng cầm thú. Không ít người đã từng nghiệm chứng, cảm thấy mình là người nhưng không an nhàn tự tại. Con người là vạn vật chí linh. Điều đáng quý nhất là chúng ta có năng lực tiếp nhận sự giáo dục, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, biết cách sống hòa thuận với nhau và với những loài động vật khác, hòa mình cùng đại tự nhiên. Nếu không thông hiểu sẽ không thể đem bổn phận con người dấn thân một cách tốt đẹp. Được như vậy, cuộc sống mới có giá trị, có ý nghĩa, đời sống tinh thần mới được đầy đủ. Cách giáo dục của nhà Nho, cụ thể là Khổng Lão Phu Tử, các khóa mục cũng rất có thứ tự trong đó: đức hạnh, được xem là mối quan tâm hàng đầu. Giáo dục đức hạnh. Đức hạnh là yếu tố cơ bản để làm người, cũng chính là luân lý đạo đức mà chúng ta thường đề cập. Nếu vứt bỏ luân lý đạo đức, con người sẽ không khác gì loài động vật mà cổ nhân thường ví von: cầm thú mặc quần áo, thân tướng con người, mặc y phục con người, đội nón người, vân vân. Nhưng tâm hạnh là chẳng khác gì các loài động vật. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không hề biết một tí gì. Nhà Phật gọi hiện tượng đó là thọ báo. Người không những bị thọ báo, mà thầy giáo dạy học không cần mang giáo trình, học trò nghe giảng cũng không cần ghi chép. Thầy trò có thể cùng đi du ngoạn, vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận. Sau 3 tháng quay về thì môn học đó cũng đã hoàn thành theo cách thức đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Những vấn đề khó hiểu trong kinh điển được thầy giảng giải, nơi nào được đề cập trong kinh điển, thầy trò cùng đi đến để tham quan, khảo sát thực tế, học vấn chân thật. Ngày nay, trong cuộc sống thường nhật, trong đối nhân xử thế, chúng ta thực tiễn áp dụng phương cách của người xưa. Đó gọi là chân trí tuệ, chân học vấn. Lịch sử đã có rất nhiều người tuổi chưa tròn 20 đã là đồng tử, tiến sĩ, cử nhân. Tiến sĩ, cử nhân, năng lực thời bấy giờ, được phân bổ đến địa phương làm trưởng huyện thị, quan phụ mẫu địa phương, đưa ra những chính sách tối ưu. Những năm đầu dân quốc, chúng tôi biết một vị đệ tử của Phật môn tên là Trương Lân. Có lẽ bây giờ ông đã tịch. Trương Lân làm huyện trưởng khi tuổi vừa tròn 19. Giáo dục cổ xưa Trung Quốc khác với phương thức hiện tại ở chỗ chú trọng vào học vấn thiết thực, khóa mục đơn giản, dạy làm người, vì dân phục vụ, học nhi ưu tác sĩ, quốc gia bồi dưỡng nhân tài, tuyển chọn trưởng địa phương với tiêu chuẩn hiếu liêm. Phương cách tuyển cử thời xưa cũng không phải do toàn dân tuyển cử, mà do quan viên địa phương tuyển cử. Triều đại xưa ban thưởng rất cao cho các thị trưởng địa phương nếu có thành tích tiến cử nhân tài. Mã quan cũng biểu trưng cho khuynh hướng này. Mão các quan thị trưởng địa phương không giống như mão thông thường. Mão được thiết kế dạng bậc thang, phía trước thấp hơn một tầng, phía sau cao hơn một tầng, gọi là mão tiến hiền. Với niềm hy vọng đời sau cao hơn đời trước một bậc, mão đế vương có hình chuỗi ngọc, biểu thị tâm bình đẳng đối với toàn dân. Quan thị trưởng địa phương là người thay quốc gia đề bạt nhân tài. Họ phải đi điều tra hiếu liêm hiếu tử, trung thần xuất thân từ con hiếu. Con người hiếu thuận cha mẹ nhất định sẽ trung thành với quốc gia, quan tâm nhân dân, tận tâm tận lực, liêm khiết không hề tham ô. Quốc gia tuyển chọn nhân tài dựa trên 2 tiêu chuẩn: tận trung gánh vác trách nhiệm và liêm khiết không tham ô. Khi được tiến cử, những người con hiếu thuận ấy lại được bồi dưỡng giáo dục. Vì thế, đời sống tinh thần người xưa khá dồi dào. Dù đời sống vật chất tuyệt nhiên không quan trọng, các quan lớn, thậm chí đến thừa tướng, khi về già đa số vẫy 2 tay sạch không, không có thứ gì. Họ trở về cuộc sống bần hàn thanh cao, được xã hội tôn kính. Họ làm quan nhiều năm, không tham ô, mong cầu phú quý cho bản thân, mà dốc toàn tâm toàn lực vì quốc gia trăm họ. Cả cuộc đời sống ý nghĩa, có giá trị. Vì vậy, đời sống tinh thần của họ đương nhiên đầy đủ, biểu hiện ngay trong đời sống, ý sách tình thơ. Con người trong hiện tại tuy phú quý địa vị, nhưng thực chất họ chẳng khác những cỗ máy không hưởng thụ, ngày ngày sống trong lo lắng phiền não, sợ được sợ mất, khổ không nói ra. Do đó, vạn nhất không nên hiểu lầm rằng nghèo là khổ. Đôi khi giàu sang phú quý còn khổ hơn bội phần. Giàu không vui, không bằng nghèo mà vui. Quý không an, không bằng nghèo mà an. Nghèo có an lạc, trong khi người phú quý lại không có an lạc. Nguyên nhân do đâu? Đều do giáo dục. Nếu nhận sự giáo dục truyền thống Trung Quốc, nhận được sự dạy bảo của Phật Pháp, thì bất luận là người tầng lớp nào, phú quý hay bần tiện, cũng đều có thể an lạc, đều có thể đạt đời sống tinh thần dồi dào phong phú. Phương cách giáo dục thời nay, cầu tiền của cho bản thân, không làm chúng ta hạnh phúc, địa vị cũng không làm ta mỹ mãn. Nếu không có nền tảng của giáo dục luân lý, giáo dục của Phật Pháp. Phật Pháp là giáo dục chánh giác, là giáo dục đại triệt đại ngộ, có thể giải quyết cơ bản vấn đề. Giáo dục luân lý nhà nho có thể giải quyết vấn đề của đời này, còn giáo dục của Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề của nhiều đời nhiều kiếp. Ấn Tổ nói, thầm tính nhân quả, tính nguyện niệm Phật. Nếu không niệm Phật, không đem không gian đời sống của chúng ta mở rộng ra, thì chúng ta không thể gặt hái quả lành. Nếu dùng ngôn ngữ hiện tại để nói, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là ngoài thái không. Chúng ta có thể sanh đến ngoài thái không, cũng như chúng ta có thể sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tận hư không khắp pháp giới, là khoa học đạt đến đỉnh cao. Hay nói cách khác, nơi đó bao gồm tất cả thọ dụng, tùy tâm sở cầu. Muốn ăn thức ăn, thức ăn lập tức bày ra trước mặt. Đây là kỹ thuật chân thật đạt đến đỉnh tối cao. Như chúng ta biết, khoa học cho rằng vật chất do năng lượng biến hiện, nhưng khoa học không lý giải được cách thức biến hiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, ý niệm chuyển biến vật chất. Muốn ăn gì, năng lượng liền biến thành thứ ấy. Còn muốn ăn nữa, cũng không cần dọn dẹp, năng lượng tự động làm vật chất biến mất. Hiện tại chúng ta phải dùng phi cơ hỏa tiễn làm phương tiện di chuyển. Thế giới Cực Lạc, du lịch thái không, nghĩa là không dùng phương tiện, chỉ nghĩ đến đâu, thân liền đến nơi đó, tự tại đến vậy. Phát nguyện đến tận hư không pháp giới, cõi nước chư Phật. Chúng ta sẽ nỗ lực để thực hiện được. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta niệm Phật, vãng sanh tịnh độ, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì khắp mười phương, hãy đều không chướng ngại, đến bất cứ cõi nước nào cũng được hoan nghênh. Chư Phật Bồ Tát vừa nhìn thấy, đặc biệt tiếp đón, đó mới là chân thật đại viên mãn. Được như vậy, chúng ta cần thông suốt kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh điển Đại Thừa, liễu ngộ rồi, tinh khởi tính tâm, mới biết được cách làm như thế nào. Cho nên, học Phật trước hết, phải làm người tốt. Đừng ngồi hy vọng trở thành Phật Bồ Tát, mà phải hành thiện. Cụm từ đốn luân tận phận của Đại sư Ấn Quang có ý nghĩa rất sâu sắc. Chúng tôi tạm giải nghĩa là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta có thể dùng tâm này để đối nhân sự thế tiếp vật. Tất cả gọi là đốn luân. Đem chức vị công việc của mình dấn thân phục vụ chính là tận phận. Đức Phật dạy bổn phận của người xuất gia là họ trì đọc tụng vì người diễn nói. Họ trì là tuân thủ lời giáo huấn của Phật trong kinh điển, y giáo phụng hành. Đọc tụng là mỗi ngày ôn tập lời giáo huấn ấy. Không thể quên được, vì người diễn nói là biểu diễn, làm gương cho kẻ khác, vì người khác giảng giải. Tận phận là chúng ta phải dốc hết bổn phận, làm từ thiện, thức tỉnh chúng sinh giác ngộ. Giúp đỡ chúng sinh giác ngộ mới thật là từ bi cứu giúp. Từ tế có ý nghĩa là rất sâu rộng. Tặng một ít lương thực, quần áo, đó chỉ là tiểu từ tế. Vì người diễn nói là đại từ tế. Phật phổ độ chúng sinh chính pháp giới. Chúng ta thông hiểu đạo lý, phải biết nên làm thế nào để tất cả chúng sinh đều có thể giác ngộ. Chúng sinh khi được giác ngộ, tất cả tai nạn của thế gian đều được hóa giải, được tiêu trừ. Người giác ngộ khi đó mới thật sự hạnh phúc. Không giác ngộ thì dù ở địa vị nào, tài sản vật chất đầy đủ nhưng họ không cảm thấy mỹ mãn. Cho nên giáo dục của nhà Phật rất chú trọng hai chữ giác ngộ. Giác ngộ triệt để viên mãn, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh tịnh độ, học tập với Đức Phật A-di-đà, cũng có thể phát đại nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới với tâm lượng chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác và từ bi. Nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt là mô phỏng chân chính của Phật Bồ Tát. Vì người diễn nói, gương mẫu cho xã hội đã chúng nhìn vào. Chúng tôi đi khắp nơi giảng kinh đề xướng bốn tốt: nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, giữ tâm tốt. Tâm tốt chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đấy mới thật là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Cứu độ chính mình cũng là cứu độ tất cả chúng sinh. Một vấn đề rất nhiều vị đồng tu quan tâm, đó là vấn đề xã hội. Nhiều người thường đi xem tướng đoán mạng, việc này có nên không? Đáp án của chúng tôi là không nên. Chúng ta cần hiểu rõ chân tướng xử lý này để biết được nó là thật hay giả. Mạng có hay không? Có. Mạng từ đâu ra? Là trong đời quá khứ của chúng ta đã tạo tác nghiệp thiện ác mà hình thành. Trong đời quá khứ tạo nhiều việc thiện thì mạng chúng ta tốt, tạo nhiều nghiệp ác thì mạng không tốt. Mạng không do người khác định. Ngay đến thiên địa quỷ thần, Phật Bồ Tát cùng Thượng Đế cũng không liên hệ. Kinh Phật cũng nói rất rõ ràng, tự làm tự chịu. Người chân thật thông hiểu xử lý này, dù gặp tai nạn to lớn đến đâu, họ cũng sẽ không oán trời trách người. Dù hành thiện cả đời, tận trung báo quốc, nhưng cuối cùng lại gặp nhiều bất hạnh, họ cũng hiểu rằng sự thọ nhận đời này là do đời trước tạo, nên hoan hỷ vui mừng mà tiếp nhận. Nhân quả thông qua nhiều đời, không chỉ một đời. Đời này làm, đời này nhận gọi là hiện báo. Đời này làm, đời sau nhận, Phật Pháp gọi là sinh báo. Đời này làm, nhiều đời sau nhận gọi là hậu báo. Thời gian của hậu báo có lúc rất dài lâu, cho nên Phật Pháp thừa nhận mỗi chúng sinh đều có vận mạng, nhưng không gọi là túc mạng. Cũng chính vì vận mạng có thể tùy thời thay đổi, vậy làm sao để thay đổi? Nếu đã giác ngộ, chúng ta nhất định phải đoạn ác tu thiện để làm cho vận mạng được tốt hơn. Bằng không, mỗi ngày vẫn giữ tâm hại người lợi mình, tạo tác tội nghiệp, quả báo sẽ ngày càng xấu đi, vận mạng cũng xấu theo. Cho nên, vận mạng có một biến số. Người ta đi đoán mạng xem tướng đều có thể xem được rất chuẩn, là vì vận mạng tuy là biến số, nhưng mức độ thay đổi không lớn, cự ly tiêu chuẩn lên xuống không đáng kể. Do đó, chúng ta xem được tương đối chuẩn. Nếu người đó hành đại thiện hay đại ác, biến số dao động quá lớn, sẽ không đoán được. Vậy, phải làm thế nào để thay đổi vận mạng? Hành thiện lánh dữ. Phong thủy có thật không? Có. Người hiện đại nêu ra hai chữ phong thủy cho là rất thần bí, nhưng kỳ thực hai chữ này lại rất bình thường. Hai chữ này có thể được diễn giải chính là hoàn cảnh cư trú cùng với sự tu dưỡng của chính mình. Tâm tình đều có quan hệ. Mỗi người một ý thích không tương đồng. Người thích nước mà buộc lên núi ở thì phong thủy của người đó không tốt. Hoặc ngược lại, người thích núi bị buộc sống cạnh nước, phong thủy cũng không tốt. Vậy phong thủy tốt là hoàn cảnh mà chúng ta ở đó cảm thấy vừa lòng thoải mái. Không nên bị mắc lừa cho rằng tôi sống nơi này không vừa ý. Có rất nhiều bất trắc xảy đến. Bất trắc đó chính là nghiệp báo. liên hệ rất ít với hoàn cảnh cư trú. Dù ít, nhưng hoàn cảnh cư trú cũng thường dẫn đến phiền não. Một gian phòng bài trí tao nhã tạo cảm giác thoải mái cho người vừa bước vào. Gian phòng bừa bộn dơ bẩn làm cho người bước vào cảm thấy không vui. Vậy, hãy có được gọi là phong thủy? Những việc này có thể thay đổi, không cần người khác, lại càng không cần mời thầy địa lý đến để bố trí lại. Thân mạng chúng ta bị người khác xếp đặt, chính mình không thể làm chủ. Thử nghĩ xem, đáng thương đến chừng nào? Người trí biết làm chủ chính mình. Trong bữa ăn, chúng tôi trân trọng nhưng sẽ cảm thấy không thoải mái khi được ai đó gấp thức ăn cho mình. Được gấp thức ăn, chúng tôi đã bị trói trong sự xếp đặt, bảo gì ăn nấy, không thể tùy theo sở thích của mình. Tâm lý này khá phổ biến. Chúng tôi thường khuyên người đừng gấp thức ăn. Chúng tôi không chịu sự xếp đặt của người khác. Có vẻ rất khó nghe, nhưng nghe rồi liền giác ngộ, liền thông suốt. Chúng ta thích món gì thì ăn mới đạt tự tại. Tương tự, hoàn cảnh sinh hoạt của mình cũng không nên nghe người khác xếp đặt. Chúng ta tự lựa chọn, cân nhắc, đắn đo, như thế mới được gọi là hiểu phong thủy. Phong thủy tùy người mà thay đổi. Sự thật này ít người thông hiểu. Anh A ở đây thì phong thủy rất tốt, gặp nhiều thuận lợi, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thăng hoa. Nhưng anh B đến ở thì chưa chắc, thậm chí có thể gặp nhiều tai nạn. Trung Quốc có câu bát tự bất nhất dạng. Vì vậy, điều tiên quyết là sự phối hợp với tu dưỡng của cá nhân, thói quen sinh hoạt, tâm lý cá nhân, hoàn cảnh vật chất cùng đời sống tinh thần được phối hợp tốt đẹp, đó chính là phong thủy tốt. Đạo lý vốn như vậy. Người hiểu rõ đạo lý sẽ không chịu sự xếp đặt của người khác, chính mình hoàn toàn tự chủ bản thân. Đôi khi thầy xem phong thủy cũng có câu nói qua loa thất trách: đất phước người phước ở. Họ xem phong thủy tốt, nhưng sau đó chúng ta lại gặp điều không may. Khi ấy họ dẫn câu trên để phủi trách nhiệm, cho rằng đất phước mà chúng ta không có phước. Vì vậy phải thật thấu hiểu, hà tất phải đi xem phong thủy. Chúng ta chỉ cần chuyên tu phước huệ, có phước không luận đến nơi nào, phong thủy sẽ tùy theo ta mà chuyển. Nhà Phật nói cảnh tùy tâm chuyển, cũng vì đạo lý này. Tâm thiện, hoàn cảnh cư trú không tốt cũng sẽ dần dần biến tốt. Ngược lại, tâm bất thiện, hành vi bất thiện thì dù cư trú nơi phong thủy tốt, chúng ta vẫn gặp nhiều điều xấu. Vì vậy, hãy giữ tâm tốt, hành việc tốt, làm người tốt để được hanh thông trong cuộc đời. Giáo dục tố chất trẻ thơ. Không luận là cha mẹ của học sinh mà thầy giáo cũng đều rất quan tâm đến giáo dục tố chất cho các em. Thế nhưng thực chất của nó như thế nào? Rốt cuộc vì sao gọi là giáo dục tố chất vậy? Hiện tại rất nhiều người đều có sự hiểu lầm, cho rằng học thêm một kỹ năng nào đó như hội họa, khiêu vũ, đánh đàn, diễn giảng, vân vân, đó chính là giáo dục tố chất. Thật là như vậy chăng? Khổng Lão Phu Tử trong lúc giảng dạy đã nói đến lễ nhạc, tạ ngữ, thư số, sáu nghề. Hơn nữa, đối với những kỹ năng cơ bản của sáu nghề này đều rất tinh thông. Thế nhưng, sáu nghề này tuyệt đối không ý vị gì đối với tố chất một con người. Người xưa nói, chí ở đạo, nương ở đức, dựa vào nhân, chơi ở nghề. Tài nghệ học tập của đứa trẻ rất tốt. Thế nhưng, học tập tài nghệ này nhất định phải xây dựng trên nền tảng nhân nghĩa đạo đức. Ngày trước, nhà thư pháp, nhà tư tưởng, nhà âm nhạc, tài nghệ của họ đều có nội hàm, đều là ở trong đạo. Văn hóa Trung Quốc tinh sâu rộng lớn. Ngay khi chúng ta xem thấy rất nhiều bức họa của các nhà họa sĩ nổi tiếng thời xưa, vừa xem, núi tuy là không rất giống như núi, thế nhưng vừa nhìn thì cảm thấy có thần, liền cảm thấy trong đó có thần, có tinh, có khí. Đó chính là ở trong đạo. Đem cảnh giới đạo đức của một người triệt để thể hội ngay trong một bức họa. Người xưa nói đạo đức văn chương, khi viết ra văn chương là cảm tình thật, văn chương hay, tuyệt đối không phải là trong vẽ một nét, tay vẽ một nét. Bởi vì có đạo, có đức, có nhân, có loại tâm này trong đó thì sẽ cảm động lòng người, khiến cho người có thể nhận ra được văn chương hay. Cho nên trẻ nhỏ học nghề nhất định phải xây dựng trên nền tảng của đức hạnh. Căn bản của giáo dục tố chất chính ngay ở một người đem thái độ xử thế là người chuẩn xác, khắc ghi ở tâm, cả đời không thay đổi. Đối mặt với tất cả vấn đề gặp phải trong xã hội, tất cả cảnh giới, họ đều sẽ dùng tiêu chuẩn đạo đức của chính mình để phán đoán phải nên làm thế nào. Đây mới là giáo dục tố chất, mà tuyệt đối không phải là học thêm vài thứ tài nghệ thì cho đó là giáo dục tố chất. Ngay khi thái độ làm người xử thế của một đứa bé đã có gốc, phẩm đức tư tưởng đã có nền tảng, nó biết được giữa người và người là cùng một thể, đó là tố chất của nó. Nó biết được việc làm của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, việc làm của gia đình sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội, đó là tố chất của cá nhân. Nó biết được hưng vong của thiên hạ, kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm. Ta là thành viên của một quốc gia nên có trách nhiệm gánh vác, đó là tố chất của một người. Hiện tại khi một xí nghiệp đi tìm kiếm nhân tài, có rất nhiều xí nghiệp đều cảm thán rằng không phải không tìm được nhân tài chuyên nghiệp, thế nhưng không tìm ra được nhân tài có tố chất. Tố chất này là chỉ cái gì vậy? Là chịu bốc hết trách nhiệm, chịu hy sinh, chịu gánh vác trách nhiệm. Như vậy thật rất khó tìm. Ở Thâm Quyến có một ông chủ xí nghiệp tư nhân, hiện tại ông đang làm thiết kế. Nhân tài chuyên nghiệp vi tính rất nhiều, thế nhưng khi đến rồi thì đều không thể làm được việc, cần phải đào tạo lại. Khi họ giao tiếp với khách hàng, ngay đến thái độ phục vụ người khác cũng không có, chỉ là dựa vào sự ưa thích của chính mình mà ở đó làm thiết kế. Cho nên tố chất của một người tuyệt đối không phải là bạn có thể tính ra được bao nhiêu kế hoạch, học được bao nhiêu tài nghệ. Một đứa bé được bồi dưỡng tố chất tốt đẹp ngay từ nhỏ đã tập cho nó thành thói quen sống đời sống tốt đẹp, cả đời không thay đổi. Đồng thời đem thói quen cách sống sai lầm đã trừ bỏ từ nhỏ. Đây gọi là giáo dục tố chất. Tố chất của một người còn phải đem bản tánh lương thiện gìn giữ cả một đời. Cho nên căn bản của giáo dục tố chất là đem cái tâm vốn thiện của đứa bé gìn giữ cả một đời, lại đem cái tâm vốn thiện này triển khai mở rộng đến vô hạn, mở rộng đến với tất cả mọi người. Nó tràn đầy cái tâm vốn thiện này mới có khả năng yêu thương người khác, yêu xã hội, yêu quốc gia. Cho nên từ nhỏ đã đem tập khí bất lương của đứa bé trừ bỏ đi, lại đem cái tâm vốn thiện này triển khai ra, mới gọi là giáo dục tố chất, mà tuyệt đối không phải là học thêm một môn nào đó. Phương pháp dạy con khi mang thai. Kinh văn quyển chú giải, trang 56. Phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế trung, diêm phù đề nội, sát lợi bà la môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng. Cập dị tánh chủng, hữu tân sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tảo giữ độc tụng, thử bất tư nghì kinh điển, cánh vi niệm Bồ Tát danh, cả mãn vạn thiên biến, thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thị thừa phúc thanh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đoạn kinh trên nói về lúc sinh nở cần phải tu phước như thế nào. Y học hiện đại phát triển hơn xưa rất nhiều, việc sinh nở cũng an toàn, yên tâm hơn ngày xưa. Thời xưa, đặc biệt ở nông thôn, những khu vực lạc hậu kém phát triển, việc sinh nở thực sự liên quan đến mạng sống có người. Cho nên Đức Phật đặc biệt quan tâm nhắc nhở về chúng ta phải tu học như thế nào, làm sao để đảm bảo bình yên cho cả mẹ lẫn con. Trong kinh Đức Phật dạy, quan hệ gia đình vô cùng mật thiết, chắc chắn phải có nhân duyên sâu sắc, không phải tụ chung một cách ngẫu nhiên. Đức Phật đã phân chia nhân duyên phức tạp đó thành bốn loại, đó là báo ân báo án, đòi nợ trả nợ, vì thế mà quy tụ thành người một gia đình. Cha con, anh chị em không thể tách rời quan hệ này. Ngạn ngữ thường nói không phải oan gia không chung nhà, câu nói này rất có lý. Tuy nhiên, sau khi giác ngộ, người cả nhà liền trở thành quyến thuộc pháp lữ, thật không gì thù thắng hơn. Còn không giác ngộ thì gia đình sẽ liên tiếp xảy ra ân oán xen kẽ, báo ứng lẫn nhau, cả nhà chịu khổ sở không nói ra được. Dù sao, trả ơn thì hiếm, báo oán thì nhiều, trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời làm người trên thế gian thường xuyên thấy không hài lòng như ý. Quả báo luôn bình đẳng, bất kể sang hèn giàu nghèo. Kinh đã ví dụ Xác Lợi là hoàng tộc của Ấn Độ xưa, Bà La Môn cũng là giai cấp tôn giáo có địa vị cao trong xã hội bấy giờ. Trưởng giả cư sĩ là người có nhiều phước báo. Tiếp theo là tất cả mọi người và các họ tộc khác, phạm vi bao gồm rất rộng, trong đó có đầy đủ bốn giai cấp trên. Người Á Đông thường nói phú quý bần tiện, bất kể thân phận thế nào, không luận địa vị ra sao, việc sinh nở cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, đau đớn trong sinh nở là hoàn toàn bình đẳng. Người giàu được chăm sóc có phần đầy đủ hơn, người nghèo khó được chăm sóc kém hơn. Nói cho cùng, đau đớn không thể nào tránh được. Phương pháp dạy bảo thai nhi. Phật giáo hướng dẫn chúng ta phương pháp trong vòng 7 ngày sớm đọc tụng bộ kinh Bất Khả Tư Nghị này. Tốt nhất là đọc sớm, khi biết có thai liền nên đọc. Mỗi ngày đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hoặc niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Cần phải dùng tâm chân thành cung kính để tụng niệm thì phước báo sẽ vô cùng to lớn. Cho dù đứa bé trong thai đến gia đình để báo án là oan gia trái chủ, nhưng vì chúng ta chăm sóc đứa bé như thế thì oan kết cũng sẽ được hóa giải. Do chúng ta có ân với nó thì nó không còn báo oán nữa, mà chuyển thành báo ân. Chuyển biến phải ngay từ thời gian đầu. Kinh nhấn mạnh chậm nhất cũng phải vào 7 ngày trước khi sinh. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được phương pháp này, tốt nhất đọc tụng ngay khi biết mình có thai, đi theo phương pháp mà tu hành. Đối với người làm mẹ, cần tâm bình khí hòa, chân thành cung kính, thanh tịnh bình đẳng, vì khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này nếu nói theo lý luận khoa học hiện đại thì càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng vận động của sống. Sơ luận sự vận hành của sống. Phật Pháp nói, cũng như thế giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả pháp đều phát ra ánh sáng. Không những có người có thể phóng quang, mà vạn vật cũng phóng quang. Cực Lạc thế giới ánh sáng soi khắp, ánh sáng thế giới chúng ta cũng phóng quang rọi khắp. Giả sử tất cả mọi người trên thế gian không có ánh sáng soi khắp, vạn vật không như Cực Lạc thế giới được ánh sáng chiếu khắp như thế, thì nhất chân pháp giới trở thành mâu thuẫn. Làm gì có chuyện nơi này đặc biệt sáng hơn, còn nơi khác lại không có ánh sáng. Như vậy làm sao giải thích cho thông suốt? Nhất chân pháp giới là bao gồm cả pháp giới của chúng ta, không có đạo lý rời khỏi pháp giới này. Đọc đoạn kinh, chúng ta hiểu rằng nơi có ánh sáng soi khắp thì mỗi người đều có thể cảm nhận được. Nơi chúng ta cũng có ánh sáng soi khắp, nhưng chỉ vì chúng ta không có cảm giác mà thôi. Tại sao chúng ta không có cảm giác? Vì tâm không thanh tịnh, tâm quá loạn, vọng niệm quá nhiều, nên không thể cảm nhận được cảnh giới như thế. Thế gian này cùng cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới không hề khác biệt. Nói theo vật lý học hiện đại càng dễ lý giải hơn. Ánh sáng là hiện tượng hoạt động của sóng, chỉ cần có hoạt động là có sóng. Khoa học hiện tại gọi là sóng, nhà Phật gọi là ánh sáng. Cho nên ánh sáng chính là sóng, bao gồm tất cả vật chất. Vật chất đã hình thành như thế nào? Phân tích đến tận cùng, vật chất là nguyên tử, proton, neutron, những hạt cơ bản như thế đều luôn chuyển động. Đức Phật không cần có những thiết bị khoa học hiện đại, Ngài vẫn nhìn thấy rõ ràng hiện tượng sóng và hạt mà những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay chưa thể quan sát được. Ngài thuyết giảng một cách uyển chuyển tường tận, nói ra thực tướng của sự vật, nhưng chúng ta phần lớn không tin, không chấp nhận. Dù cách nói của Đức Phật rất vi diệu, sâu sắc, gọi là thiện xảo, là phương tiện khéo léo. Khi Đức Phật nói về hiện tượng vật chất, đã nói rõ bốn nguyên tắc: đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là vật chất căn bản mà khoa học hiện nay đang nói. Đất là tướng trạng của vật chất, cái con người có thể nhìn thấy. Đất đại diện cho vật thể. Mắt trần chúng ta không thể nhìn thấy hạt. Dưới kính hiển vi có độ phân giải cao, liền nhìn thấy được tướng trạng của hạt này. Đức Phật không cần thiết bị gì cả, mắt của Ngài ngũ nhãn viên minh, nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều, có thể thấy thứ mà phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Thế thì vật chất cơ bản được cấu thành như thế nào? Luôn mang nguồn điện, cho nên lửa, hỏa đại chính là điện dương, nước, thủy đại là điện âm. Ngôn ngữ chúng ta dùng hiện nay là nhiệt độ và độ ẩm. Còn gió là trạng thái hoạt động, không đứng yên. Vật chất cơ bản là hết thảy hiện tượng của tất cả vật chất, bao gồm tổ chức tế bào trong con người. Như vậy thử nghĩ xem, làm gì có hiện tượng đứng yên? Hạt cơ bản luôn luôn hoạt động, động sinh ra sóng. Lý thuyết và thực tế đều chứng minh năng lượng của sóng lan rộng tận hư không biến pháp giới. Trời đất vạn vật, chúng sanh trong như thế, khởi tâm động niệm thì sóng đó càng hiển thị rõ ràng, phạm vi ảnh hưởng càng rộng hơn. Khi sóng của vật chất còn tương đối nhỏ hẹp, hiểu được điều này, chúng ta liền nhận ra trong không gian cuộc sống của chúng ta, sống hoạt động phức tạp dường nào. Kinh Phật dạy, với thiện niệm, thiện tâm, sống phát ra ổn định nhẹ nhàng. Sau khi tiếp xúc được với sống này, có người sanh tâm hoan hỷ, có cảm giác dịu dàng, thoải mái. Còn khởi ác niệm, ác tâm, sống động rất mãnh liệt, phát ra dao động mạnh. Tiếp xúc với sống này, sẽ thấy khó chịu cả người. Ngày nay, hiện tượng như thế gọi là từ trường. Người luyện khí công ở Trung Quốc cũng cùng một trạng thái như thế, cho nên gọi là khí cũng được. Phật Pháp gọi là ánh sáng, sóng động, từ trường, cùng một trạng thái. Do đây có thể biết, khi thần thức đến đầu thai, nó có ý niệm có sóng, cho nên khởi tâm động niệm và hành động của người mẹ đều ảnh hưởng đến thai. Ngày xưa, Trung Quốc luôn chú ý đến thai giáo. Thai giáo trong sách cổ ghi lại một số nguyên lý, nhưng nói không tường tận chi tiết, không được thấu đáo. Đọc xong còn nửa tin nửa ngờ, không thấy được tính nghiêm trọng của ảnh hưởng này, và cũng khó hiểu. Hôm nay, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật về sống, thì sẽ biết được mỗi khởi tâm động niệm đều ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều. Nên trong thời gian người mẹ mang thai, nếu khởi tâm động niệm thiện, thanh tịnh, thì thai nhi sẽ nhận được rất nhiều lợi lạc. Người nào cũng mong muốn con cái mình ngoan giỏi, là con thạo cháu hiền. Vậy làm thế nào dạy chúng? Ngay trong lúc mang thai, chính bản thân chúng ta phải thực hành tận hiếu thảo. Tống hiếu thảo đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta tu thanh tịnh, tu phước, như vậy mới thật sự gieo cho thai nhi hạt giống tốt về sau. Đạo lý này có thật, không có gì mê tín cả. Vì sao Đức Phật khuyên chúng ta đọc bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện? Vì bộ kinh này là hiếu kinh. Tinh thần của bộ kinh có thể tóm được thành bốn chữ: hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là cương đỉnh dạy học của thế xuất thế gian, cũng là căn bản nền tảng. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu từ đâu? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Địa là tâm địa, tạng là bảo tàng. Bảo tàng quý giá trong tâm địa là trí huệ vô lượng, phước đức vô lượng và khả năng vô lượng. Bảo tàng hạt châu vốn có trong tự tánh của chúng ta, vì thế mà gọi là Địa Tạng. Bảo tàng chôn dưới lòng đất cũng như vàng bạc, khoáng sản, nếu không biết khai thác thì vẫn nằm sâu dưới đất, tuy có nhưng không thể hưởng dụng. Chúng ta cần phải biết khai thác bảo tàng trong tự tánh bằng cách dùng đến tánh đức, tức là lấy đức tính làm công cụ tương ứng với bảo tàng thì mới khai thác được. Thù thắng nhất trong tánh đức chính là hiếu và kính. Cho nên khi tu học Phật Pháp Đại Thừa phải bắt đầu từ Bồ Tát Địa Tạng, học hiếu đạo trước. Trong hiếu xây dựng sư đạo, Phật Pháp là sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Những năm trước đây, tôi gặp một số pháp sư đến Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Khi tiễn họ, tôi đã khuyên họ đến Hoa Kỳ đừng xây dựng chùa chiền trước, mà hãy xây dựng từ đường tiễn dương hiếu đạo. Vì sao? Vì nếu không có hiếu đạo thì Phật Pháp không thể bám rễ, đạo tràng của Phật giáo không thể mạnh được. Lấy hiếu đạo làm nền tảng giáo dục, Phật Pháp là sư đạo, cho nên xây dựng từ đường tốt, từ đường để hoằng dương Phật Pháp có hiệu quả lớn hơn xây dựng tự viện. Nhìn vào hình ảnh chùa chiền, người ta biết ngay là Phật giáo. Người không tin Phật nhất định không vào, duyên này liền bị cắt đứt. Nhưng nếu xây dựng từ đường, hàng năm cúng dỗ, người Trung Quốc bất kể theo tôn giáo nào vẫn không thể quên tổ tiên. Khi họ đến tham gia dỗ tổ, chúng ta có thể giảng thêm về Phật Pháp, có thể giảng phương thức dạy học truyền thống Trung Quốc, dần dần cảm hóa đại chúng đến dự. Cho nên lấy từ đường làm đạo tràng lợi lạc hơn chùa chiền tự viện rất nhiều. Rất tiếc các vị pháp sư đó không tiếp nhận kiến nghị của tôi, cho nên tại Hoa Kỳ, người Nhật, người Trung Quốc đã xây rất nhiều đạo tràng, chủ yếu cũng chỉ độ cho người Trung Quốc. Thực tế người nước ngoài tại địa phương rất ít và hiếm khi vào. Nguyên nhân cũng vì họ không tin Phật. Làm như vậy là chúng ta đã đảo ngược ngọn nguồn. Đến nay, tuy đã trải qua thời gian hơn 100 năm, nhưng tại Hoa Kỳ, Phật giáo truyền vào cũng chưa hề bám rễ được, chưa hoằng pháp thật hiệu quả. Rất nhiều người chưa biết đến Phật Pháp. Khi tôi giảng kinh Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ, nhắc nhở mọi người rằng, chúng ta chưa đủ phước báo, lực lượng còn mỏng manh, tôi đề nghị hiện đại hóa và bản địa hóa Phật giáo. Khi xây dựng đạo tràng tại Hoa Kỳ, hình thức của đạo tràng nhất định phải theo hình thức của Hoa Kỳ, không nên bưng nguyên si hình thức cung điện kiểu Trung Quốc đến. Người Mỹ nhìn thấy biết ngay là hàng ngoại, văn hóa ngoại lai, liền sinh tâm bài xích và không thích đi vào. Xây dựng đạo tràng tại Hoa Kỳ nên xây dựng theo hình thức như tòa bạch ốc hay kiểu trung hội. Người Mỹ cảm nhận như cảm nhận văn hóa mình, họ sẽ bị thu hút vào. Còn hình tướng Phật Bồ Tát trong đạo tràng thì tạc khắc theo hình dáng người Mỹ. Như thế mới có thể độ được người nước họ. 2000 năm trước đây, Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, những vị cao tăng Ấn Độ đã rất thông minh khi dựng tượng Phật Bồ Tát theo hình dáng người Trung Quốc. Xây dựng đạo tràng cũng theo hình thức người Trung Quốc. Người Trung Quốc rất tôn kính hoàng đế và nơi ở của hoàng đế. Lúc đó, các vị cao tăng Ấn Độ đã xây dựng đạo tràng theo hình thức cung đình. Bá tánh nhìn thấy đều rất hoan hỷ. Mấy ai có phước duyên được vào tham quan hoàng cung một lần trong đời. Thế nên chùa chiền tự viện được xây dựng cũng không khác hoàng cung bao nhiêu. Cho nên dân chúng nhất định vào thăm. Đó là trang thiết bị phần cứng, còn nội dung bên trong phải bắt đầu từ hiếu kính. Phật giáo truyền vào Trung Quốc tại sao được triều đình hoan nghênh nồng nhiệt như thế? Vì nội dung dạy học, phần lý lẽ căn bản nhất, hoàn toàn phù hợp với lý lẽ của thánh hiền Trung Quốc xưa. Cách dạy của nhà Nho cũng xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Phật Pháp tương tự, thậm chí Phật Pháp còn nói rõ hơn, chi tiết hơn Nho giáo. Do đó, Phật Pháp truyền vào Trung Quốc liền được triều đình hoan nghênh ủng hộ, thành công ngay thời điểm đó. Đối với xã hội quốc gia nhân dân, thực sự đã mang lại lợi ích và an lạc. Tuyệt nhiên, không phải là mê tín. Đối tượng tu học Phật Pháp từ lịch sử Trung Quốc đều là giai cấp sĩ đại phu. Thời kỳ đó, giai cấp sĩ đại phu tương đương thành phần trí thức ngày nay. Họ không phải là người bình thường, mà là những người thực sự có học vấn, có đạo đức. Họ tu học, tiếp nhận Phật Pháp, tín ngưỡng Phật Pháp, rồi y giáo phụng hành. Vì thế, đạt hiệu quả trong việc thay đổi phong tục tập quán, dẫn dắt tầng lớp bệnh dân học và hành theo tập quán lương thiện. Còn hiện nay, chùa chiền tự viện đã biến chất, không còn dạy học. Ngày xưa tự viện là nhà trường, là môi trường dạy học. Bây giờ tự viện trở thành môi trường siêu độ vong linh, hoàn toàn thay đổi, biến chất quá nặng. Nhìn nhận về Phật sự, cầu siêu trong nhà Phật. Thực ra, việc cầu siêu cho vong linh vốn không có trong Phật giáo. Vậy tại sao diễn biến thành hiện tượng như thế này? Thời gian khi tôi bắt đầu học Phật, gần gũi Pháp Sư Đạo An, lúc đó chúng tôi cùng nhau tổ chức lớp nghiên cứu Phật học cho đại học. Tôi đã thỉnh giáo Pháp Sư Đạo An, Ngài từ bi dạy. Ngài nói duyên khởi vấn đề này có thể bắt đầu từ năm khai nguyên nhà Đường, tức thời đại của Đường Minh Hoàng. Cuối đời, Đường Minh Hoàng vì sủng ái Dương Quý Phi nên đã bị triều đình lên án, dẫn đến An Lộc Sơn tạo phản, cơ hồ mất nước. Rất may có Tể tướng Quách Tử Nghi dẹp yên cuộc động loạn, nhưng quân dân chết rất nhiều. Sau khi dẹp yên cuộc động loạn, triều đình tại mỗi chiến trường đều xây dựng một ngôi chùa gọi là Khai Nguyên Tự. Chùa Khai Nguyên xuất hiện như thế, mục đích để truy niệm quân dân tử nạn. Chùa đã thỉnh mời các pháp sư tụng kinh siêu độ, gọi là Pháp Hội Truy Điệu. Triều đình quốc gia khởi xướng truy điệu vong hồn người tử nạn. Từ đó, nhân gian bắt chước, cứ trong dân chúng có người qua đời đều thỉnh mời pháp sư làm Phật sự cầu siêu. Việc cầu siêu thời đó chỉ là phụ thuộc, còn việc chính yếu trong đạo tràng vẫn là thuyết pháp giảng kinh, hướng dẫn đại chúng tu hành. Tuy nhiên, việc phụ này bây giờ đã biến thành việc chính của chùa chiền, còn việc chính thức thì lại biến mất, không thấy nữa. Nghề tay trái biến thành nghề chính, đúng là điên đảo. Đó là lý do hình thành xu hướng mê tín. Sự thật của việc thay đổi diễn biến chúng ta cần phải hiểu. Lý luận, phương pháp, nguyên lý và nguyên tắc cầu siêu đều có viết trên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người cầu siêu làm sao có thể chân thật cầu siêu được cho vong linh siêu thoát khỏi các cõi ác, sinh lên cõi trời hưởng thụ phước báo? Kinh nói rất rõ ràng, bản thân người cầu siêu cần phải chứng quả. Nếu bản thân không nâng cao được cảnh giới của mình, không thể chứng quả, thì lợi lạc vong linh nhận được cũng rất giới hạn. Bài học hiếu đạo trong Kinh Địa Tạng. Kinh đưa ra ví dụ, nữ quan mục là một cô gái có hiếu, biết mẹ mình trong lúc sinh thời tạo nhiều ác nghiệp. Cô hiểu Phật Pháp, áp dụng lời Phật dạy, những nghiệp mẹ cô đã tạo trong đời nhất định phải đọa địa ngục. Địa ngục dễ vào, nhưng thật khó ra. Cô muốn cứu mẹ nên đến cầu Phật. Đức Phật dạy cô dùng phương pháp niệm Phật, ngoài ra không còn cách nào khác. Bà La Môn Nữ dùng phương pháp niệm Phật, Quan Mục Nữ dùng phương pháp niệm Phật. Bà La Môn Nữ chỉ là phàm phu, nhưng vì muốn cứu mẹ nên trong một ngày một đêm tinh tấn niệm Phật rất thành khẩn, đúng pháp, đạt nhất tâm bất loạn, liền chứng quả. Lúc ở trong thiền định, cô đến địa ngục. Quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy liền chắp tay gọi cô là Bồ Tát. Chúng ta thấy, từ phàm phu tu hành một ngày đêm đã siêu phàm nhập thánh. Quỷ vương chào: Bạch Bồ Tát, ngài đến đây có việc gì? Cô hỏi: Đây là nơi nào? Quỷ vương trả lời: Địa ngục. Người vào địa ngục chỉ có hai đối tượng, một là theo nghiệp lực đến chịu nghiệp báo, hai là Bồ Tát đến theo nguyện lực. Ngoài hai đối tượng này, không ai có thể đến được địa ngục. Sau đó cô hỏi quỷ vương về tung tích của mẹ mình. Quỷ vương cho biết mẹ của cô 3 ngày trước đã sanh về cõi trời Đáo Lợi. Không những mẹ cô, mà những người chịu tội chung với mẹ cô cũng đều được sanh về cõi trời Đáo Lợi. Họ nghe nói bà có người con gái hiếu thảo, tu phước cho bà, cúng dường đức giác hoa định tự tại vương Như Lai. Nhờ phước báo này, bà ta được vãng sanh. Nếu không phải vì mẹ tạo tội nghiệp, đọa địa ngục, thì nữ quan mục cả đời không thể đạt được cảnh giới như thế. Vì ngày thường niệm Phật hay tán loạn, làm sao có thể đạt được nhất tâm? Với mong muốn cứu mẹ, cô đã cố hết sức, trong một ngày đêm thay đổi hẳn cảnh giới của mình. Nữ quan mục có thể chuyển phàm thành thánh do trợ duyên của mẹ. Người mẹ được vãng sanh cũng vì lý lẽ này. Một mình nữ quan mục chỉ cầu siêu qua hình thức thì sẽ không có hiệu quả. Chính mình không có phước báo thì người được cầu siêu cũng không nhận được lợi ích gì. Công phu tu tập trước tiên ở chính mình. Pháp giới ở đường ác và pháp giới ở cõi người chúng ta không khác nhau. Cũng như trong một gia đình, đứa con được giáo dục đàng hoàng, ra xã hội đều được mọi người kính trọng, làm đến tổng thống, bộ trưởng. Cha mẹ đi đến đâu cũng nhận được sự tôn kính của người khác. Còn bản thân mình không thành tựu, cha mẹ chúng ta làm sao được vị thần cung kính? Kinh nói về vấn đề cầu siêu, 7 phần công đức thì chính mình được 6 phần, người được cầu siêu chỉ nhận được 1 phần. Bản thân niệm Phật một ngày một đêm đạt đến nhất tâm bất loạn, công đức của bản thân là chính, người mẹ chỉ hưởng 1 phần, được một ít phước sanh về cõi trời Đáo Lợi. Vì vậy, nếu bản thân không thể thành tựu, người thân sẽ không có được phước báo như thế. Những lễ cúng bố thí bình thường chỉ là mời họ đến ăn cơm, như cúng diệm khẩu mong sơn. Một bữa ăn no chỉ qua được cơn đói nhất thời, chứ không thể giúp họ thoát khỏi các đường ác. Chân thật muốn thoát khỏi đường ác thì trong Phật sự cầu siêu này, những vị pháp sư làm lễ cầu siêu phải tùy văn nhập quán. Sau khi hoàn tất khóa lễ cầu siêu, bản thân pháp sư phải thật sự trở thành Bồ Tát, cảnh giới của pháp sư được nâng cao thì hiệu quả cầu siêu sẽ vô cùng lớn. Vong linh siêu độ chắc chắn được sanh về cõi trời. Các vị pháp sư phải tụng niệm nghiêm túc, tu trì bằng tâm thanh tịnh bình đẳng. Chính pháp sư phải đạt siêu phàm nhập thánh, từ phàm phu thăng tiến đến Bồ Tát. Còn sau khi hoàn tất Phật sự vẫn còn là phàm phu, để không có thành tựu cho vong linh. Chúng ta cần hiểu thấu vấn đề này. Do đó, khi có Phật sự cầu siêu, hành giả phải nghiêm túc niệm tụng kinh văn, tương tán những bài kệ, nhất định phải khế nhập vào cảnh giới đó. Sau khi nhập vào cảnh giới thì không được thoái chuyển. Có như vậy, công đức mới vô lượng vô biên. Người nhận phước báo sẽ không thể nào đếm được. Không nên làm qua loa tắc trách cho xong chuyện. Cầu siêu không thể cho giá nói thách, đó là cách làm ăn mua bán, không còn gì gọi là công đức nữa. Chạy theo hình thức như thế là hoàn toàn sai. Cầu siêu không những siêu độ cho vong hồn mà còn siêu độ cho cả chính mình. Khi chính mình được siêu thì vong linh cũng theo mình mà siêu độ. Bản thân chưa có cách siêu độ chính mình thì chắc chắn không thể siêu độ được vong linh. Đây chính là điều kinh Phật thường nói. Chúng tôi thường xuyên đọc lại kinh Nữ Quan Mục. Thật sự độ được bản thân, Bà La Môn Nữ cũng độ được bản thân. Sau khi bản thân được độ mới có thể độ người khác. Những vong linh nhờ vào phước đức của người siêu độ mà vãng sanh, nhưng vãng sanh cao nhất trong trường hợp này cũng chỉ đến cõi trời Đáo Lợi. Muốn cao hơn cõi trời Đáo Lợi, nhất định phải nhờ công phu tu hành của chính mình, người khác không thể giúp được. Ở Trung Quốc trước đây, lễ cầu siêu quy mô lớn nhất là khi Lương Vũ Đế siêu độ hoàng hậu của mình. Người chủ trì pháp hội cầu siêu là Pháp Sư Bảo Chí, một cao tăng đương thời. Sau này chúng ta biết Pháp Sư Bảo Chí là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đích thân Bồ Tát Quán Thế Âm chủ trì pháp hội cầu siêu, sau này lưu truyền lại quyển Lương Hoàng Sám. Như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm chủ trì pháp hội siêu độ hoàng hậu của Lương Võ Đế, nhưng hoàng hậu cũng chỉ sanh đến cõi trời Đáo Lợi. Giả sử chư Phật Như Lai chủ trì cũng như thế thôi. Vong linh dựa vào phước báo tha lực của người khác chỉ có thể đạt được cảnh giới nhất định. Muốn có cảnh giới cao hơn phải dựa vào tu hành của mình. Chính mình không công phu tu tập thì không xong. Vì thế khi tu hành, chúng ta phải chân thật chuyển biến được cảnh giới. Thật sự có kết quả thì Phật sự cầu siêu này có thể không cần hình thức gì cả. Trong hồi ký Ảnh Trần, lão Pháp Sư Đàm Hư nói, năm xưa Ngài ở cùng vài người bạn chuyên nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, 8 năm xong cửa học Lăng Nghiêm. Lúc đó Ngài đang là cư sĩ, mỗi ngày còn phải làm việc bôn ba vì cuộc sống nên không thể hoàn toàn chuyên tâm. Nhưng thời gian 8 năm chỉ đọc một bộ kinh, ít nhiều cũng chứng tỏ Ngài có định lực. Nếu trong 8 năm đọc hàng chục bộ kinh sẽ không hiệu quả. 8 năm ròng tham cứu, tâm định trên một bộ kinh, hoàng gia trái chủ của Ngài đã đến nhờ Ngài siêu độ. Khi nhìn thấy những vong hồn đến, Ngài sợ hãi, e rằng những vong hồn ấy đến gây phiền phức. Nhưng hoàng gia trái chủ bước tới quỳ dưới chân Ngài, cầu Ngài siêu độ, tâm của Ngài liền an ngay, vì biết họ không phải đến gây phiền phức. Họ nói, chỉ cần Ngài đồng ý là có thể siêu được. Ngài liền gật đầu đồng ý. Lập tức, những vong hồn đáp trên đầu gối và vái Ngài để vãng sanh, hoàn toàn không có nghi thức gì cả. Khi bản thân được cảnh giới này, có công phu viên mãn, vong linh liền nương nhờ phước báu của chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng ý là được. Cho nên cần phải nhớ, siêu độ vong linh hoàn toàn dựa vào đức hạnh và công phu của chính mình. Chúng ta hiểu rõ lý lẽ này, hiểu thấu cảm ứng của tâm điện, thì chính từ những tư tưởng khởi tâm động niệm thiện, phát ra sóng thuần thiện, lực của sóng mạnh có thể làm cho tất cả chúng sanh trên thế gian, bao gồm quỷ thần, những sóng phát ra ác niệm bị sóng thiện bao phủ và triệt tiêu, hiệu quả rất thù thắng.